Chương 5. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học. 1. Phương pháp dạy học. 1.1. Khái niệm và phân loại phương pháp dạy học. Phương pháp là con đường, cách thức hoạt động nhằm đạt được mục đích đã định. Phương pháp có cấu trúc phức tạp, bao gồm mục đích cần đạt đến, hệ thống hành động, những phương tiện cần thiết, chủ thể và kết quả sử dụng phương pháp. Dạy học là hoạt động kép, gồm hoạt động dạy và hoạt động học, tồn tại trong mối quan hệ phối hợp, tương tác và cùng hướng đến mục đích chung của hoạt động dạy học. Từ đó có thể hiểu, phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp, tương tác, thống nhất của giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy học, được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Trong mối quan hệ tương tác, phương pháp dạy của giáo viên chỉ đạo, chi phối phương pháp học của học sinh. Phương pháp học ảnh hưởng đến phương pháp dạy. Do đó, thay đổi phương pháp dạy học cần thay đổi cả phương pháp dạy và phương pháp học trong mối quan hệ tương tác với nhau. Phương pháp dạy học được tiếp cận theo nhiều cấp độ rộng hẹp khác nhau. Phương pháp được hiểu như là quan điểm tiếp cận, một lý thuyết trong dạy học. Ví dụ, phương pháp dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Learner-centered approach, strategy. Phương pháp được hiểu như là một kiểu hay hệ dạy học. Ví dụ, phương pháp dạy học nêu vấn đề gồm nhiều phương pháp dạy học cụ thể như thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại nêu vấn đề, giải quyết vấn đề từng phần. Problem-based learning approach. Phương pháp được hiểu như là những cơ sở lý luận và thực tiễn, các phương pháp và cả các kỹ thuật dạy học của một môn cụ thể. Ví dụ, lý luận và phương pháp dạy học môn toán. Methodology. Phương pháp được hiểu như là cách thức, hành động, thao tác thực hiện cụ thể nhằm giải quyết các nhiệm vụ dạy học đạt đến mục đích dạy học cơ bản trong từng bài học. Ví dụ, phương pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại, methods. Phương pháp và biện pháp có mối liên hệ hữu cơ. Xét theo phạm vi thì biện pháp là bộ phận của phương pháp, hay nói cách khác, phương pháp là tổng thể những biện pháp. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học thì biện pháp và phương pháp có khi chuyển hóa cho nhau trong những tình huống dạy học cụ thể. Phân loại phương pháp dạy học là một trong những vấn đề được quan tâm trong lý luận dạy học. Bởi thông qua phân loại, các phương pháp sẽ được sắp xếp theo những dấu hiệu bản chất trên nhiều bình diện, giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá các phương pháp được chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu quả thực tế khi vận dụng. Trong lịch sử phát triển của lý luận dạy học, đã có nhiều cách phân loại phương pháp dạy học. Sau đây là một số phân loại phương pháp dạy học nói chung. Phân loại theo nguồn tri thức và đặc điểm tri giác thông tin. Đại diện cho cách phân loại này là các tác giả N.M. Vergilin, M.A. Danilov, I.A. Golan, I.I. Petrovsky. Theo đó, phương pháp dạy học được phân thành nhóm phương pháp dùng lời, nhóm phương pháp trực quan, nhóm phương pháp thực hành. Phân loại dựa vào mục đích dạy học. Đại diện cho cách phân loại này là các tác giả M.A. Danilov, P.B. Esipov. Theo đó, phương pháp dạy học được phân thành nhóm phương pháp tiếp nhận tri thức, tri giác tài liệu, làm theo mẫu, phát biểu, giải thích, v.v. Nhóm phương hình thành kỹ năng, kỹ xảo, luyện tập theo mẫu, độc lập hành động, v.v. Nhóm các phương pháp ứng dụng tri thức, tái hiện tri thức trong tình huống biến đổi, giải quyết các nhiệm vụ thực hành, v.v. Nhóm phương pháp hoạt động sáng tạo. Đàm thoại heuristic, gợi mở, công tác thí nghiệm, v.v. Nhóm phương pháp củng cố, kiểm tra đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Phân loại theo đặc điểm hoạt động nhận thức của người học. Đại diện cho cách phân loại này là các tác giả M.N. Skaskin, E.A. Lerner. Theo đó, phương pháp dạy học được phân thành phương pháp giải thích, minh họa, phương pháp tái hiện, phương pháp trình bày nêu vấn đề, phương pháp tìm tòi, heuristic, phương pháp nghiên cứu, phân loại theo lý thuyết hoạt động tư duy và cấu trúc của lao động. Tác giả UK Babansky phân loại phương pháp dạy học bao gồm phương pháp tổ chức và thực hiện hoạt động học tập nhận thức, nhóm phương pháp kích thích và xây dựng động cơ học tập nhận thức, nhóm phương pháp kiểm tra và tự kiểm tra kết quả học tập nhận thức. Phân loại theo quá trình học tập của con người. Theo tác giả Đặng Thành Hưng, quá trình học tập của con người nói chung có 5 kiểu tổng quát và có 5 kiểu phương pháp dạy học tương ứng. Kiểu 1, học bằng bắt chước, sao chép, không có hoặc ít có tính chủ định. Kiểu này đặc trưng cho việc học thụ động, cơ giới, dựa trên nguyên tắc sao chép các mẫu có sẵn, được trình bày hay có được tổ chức từ trước, thu nhận và ghi nhớ các thông báo đó. Tương ứng có kiểu phương pháp dạy học thông báo, thu nhận, làm mẫu, tái tạo. Kiểu 2, học bằng hành động hoặc thực hành có chủ định. Kiểu này biểu thị việc học tập thiết thực bằng các hành động cảm tính, từ đó tiến đến các hành động lý tính, tức là hành động trí tuệ, có tính chất hoạt động tìm tòi, thực nghiệm. Nó dựa trên nguyên tắc thực hiện các phương pháp hoạt động khác nhau trong quá trình học tập để tự mình phát hiện, khai thác, tích lũy và xử lý các sự kiện, từ đó hình thành khái niệm, kỹ năng cần lĩnh hội. Tương ứng có kiểu phương pháp dạy học kiến tạo, tìm tòi, có tính chất nổi bật là hành động tìm tòi của người học. Kiểu 3, học bằng trải nghiệm các quan hệ và tình huống. Đây là kiểu học tập bằng cảm xúc, bằng rung động. Nguyên tắc chủ yếu của các kiểu học này là sự tham gia của cá nhân và nhóm người học vào các quan hệ, các tình huống, sự hợp tác chia sẻ với nhau các giá trị, kinh nghiệm trong công việc, trong quá trình lựa chọn, đánh giá, ra quyết định, v.v. Tương ứng có kiểu phương pháp dạy học khuyến khích, tham gia. Kiểu 4, học bằng suy nghĩ, lý trí. Kiểu học này dựa vào kinh nghiệm nhận thức và tư duy lý trí của người học, bằng hoạt động trí tuệ của cá nhân. Nguyên tắc cốt lõi ở đây là tính vấn đề và những vấn đề trong nội dung học tập được tổ chức sao cho chúng trở thành nhân tố nòng cốt của các tình huống dạy học. Tình huống didactic. Điều quyết định trong dạy học là giáo viên tổ chức được những tình huống dạy học trở thành tình huống có vấn đề, khởi điểm của hoạt động tư duy của người học. Tương ứng có kiểu phương pháp dạy học tình huống, nghiên cứu. Kiểu 5, học bằng các phương pháp hỗn hợp. Các kiểu học tập trên được kết hợp với nhau ở mỗi người. Tuy nhiên, mỗi người sử dụng trội hoặc có sở trường sử dụng tốt hơn một kiểu học nào đấy. Tương ứng có sự kết hợp các kiểu phương pháp dạy học và các mô hình khác nhau của chúng. Mỗi cách phân loại phương pháp dạy học trên đây đều có những ưu điểm và những nhược điểm nhất định, hoặc chỉ dựa vào những dấu hiệu của cấu trúc bên ngoài của phương pháp dạy học, hoặc dựa vào những dấu hiệu của cấu trúc bên trong của phương pháp dạy học. Qua một số cách phân loại về phương pháp dạy học trên, có thể thấy rõ tính chất phức tạp của phương pháp dạy học. 1.2. Hệ thống phương pháp dạy học phổ thông. 1.2.1. Nhóm phương pháp dạy học dùng lời. 1.2.1.1. Phương pháp thuyết trình, lecturing. A. Khái niệm và phân loại phương pháp thuyết trình. Phương pháp thuyết trình là cách thức giáo viên sử dụng phương tiện cơ bản là ngôn ngữ, nói, để truyền đạt và học sinh tiếp nhận một khối lượng tri thức có hệ thống trong những khoảng thời gian nhất định. Phương pháp thuyết trình được dùng với mục đích cơ bản là hình thành tri thức mới hoặc củng cố, hệ thống hóa tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ở học sinh. Dựa vào tính chất của nội dung thuyết trình, có thể phân ra các phương pháp giảng thuật, giảng giải và diễn giảng phổ thông. Giảng thuật là một trong những phương pháp thuyết trình có chứa đựng yếu tố miêu tả, mô tả, trần thuật, kể lại. Giảng thuật không chỉ được sử dụng trong việc dạy học các môn khoa học xã hội, nhân văn, mà còn cả những bộ môn khoa học tự nhiên khi mô tả những thí nghiệm, hiện tượng hay kể lại cuộc đời, sự nghiệp của một nhà bác học. Trong giảng thuật, giáo viên cũng có thể sử dụng phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật, máy chiếu hay computer và projector để minh họa cho việc trình bày của mình. cũng có khi nêu ra những câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý hay kích thích tính tích cực trong quá trình lĩnh hội ở học sinh. Giảng giải là phương pháp thuyết trình bằng cách sử dụng những luận điểm, luận cứ, luận chứng, số liệu để giải thích và chứng minh một hiện tượng, sự kiện, định luật, định lý, đặc điểm, tính chất, nguyên lý, quy luật, v.v. Giảng giải chứa đựng những yếu tố suy luận, suy lý, suy đoán, nên có nhiều khả năng phát triển tư duy logic, tư duy trừu tượng của học sinh. Giảng giải thường được kết hợp với giảng thuật trong quá trình dạy học. Diễn giảng phổ thông là kết hợp giảng thuật, giảng giải nhằm trình bày một vấn đề có tính phức tạp, trừu tượng và khái quát trong một thời gian tương đối dài. Phương pháp này ít sử dụng ở trường tiểu học, trung học cơ sở, có thể sử dụng trong các môn khoa học xã hội, nhân văn ở trường trung học phổ thông. Dựa vào mức độ, tính chất hoạt động nhận thức của học sinh, thuyết trình được phân loại thành hai loại sau. Thuyết trình thông báo, tái hiện. Như tên gọi của nó đã chỉ rõ tính chất thông báo trong lời giảng của thầy và tính chất tái hiện sau khi lĩnh hội ở trò. Giáo viên tác động vào đối tượng nghiên cứu, nội dung tài liệu học tập và lần lượt thông báo, truyền đạt cho học sinh những kết quả tác động. Đồng thời giáo viên trực tiếp điều khiển luồng thông tin đến với học sinh. Học sinh tiếp nhận những thông tin đó bằng cách nghe, nhìn, ghi chép và tư duy theo lời giảng của giáo viên, ghi nhớ, hiểu và tái hiện những tri thức đã được giáo viên chuẩn bị sẵn. Phương pháp thuyết trình thông báo, tái hiện chỉ cho phép học sinh đạt đến trình độ tái hiện của sự lĩnh hội mà thôi, nên sự hoạt động của trò là tương đối thụ động. Thuyết trình nêu vấn đề là một kiểu thuyết trình chứ không phải là sự phối hợp thuyết trình với nêu vấn đề. Thuyết trình nêu vấn đề không thay đổi bản chất, cấu trúc của phương pháp thuyết trình. Song nó phát triển theo một hướng khác tích cực hơn. Trình bày của nó mang tính nêu vấn đề. Thuyết trình nêu vấn đề là phương pháp giáo viên trình bày hệ thống tri thức theo một trình tự logic hợp lý dưới dạng nêu vấn đề gợi mở. Tính nêu vấn đề thể hiện ở chỗ vấn đề được nêu ra không nhất thiết phải mang tính thường xuyên, liên tục và không phải là một giai đoạn, một bước hay một chu kỳ như dạy học nêu vấn đề. Việc nêu vấn đề ở đây mang tính định hướng cho tư duy của học sinh và định hướng cho sự trình bày của giáo viên. Việc nêu vấn đề không làm thay đổi bản chất của phương pháp mà lại có khả năng kích thích được tư duy của học sinh. Như vậy, thuyết trình nêu vấn đề là đưa hướng vào chỗ chủ yếu nhất, khắc phục nhược điểm cơ bản nhất của phương pháp thuyết trình. Nó chính là sự phát triển theo một hướng mới của phương pháp thuyết trình thông báo, tái hiện. B. Cấu trúc logic của phương pháp thuyết trình. Bước 1. Đặt vấn đề. Vấn đề mới chỉ được thông báo dưới dạng chung nhất, có phạm vi rộng, nhằm gây ra sự chú ý ban đầu của học sinh, tạo ra tâm thế làm việc. Chẳng hạn, khi học về phương pháp thuyết trình, giáo viên có thể đặt vấn đề. Ta hãy nghiên cứu một trong các phương pháp dạy học, phương pháp thuyết trình. Bước 2. Phát triển vấn đề. Giáo viên nêu ra những câu hỏi cụ thể hơn, khoanh phạm vi nghiên cứu lại, vạch ra trọng điểm cần xem xét một cách cụ thể, minh bạch nhằm tạo ra nhu cầu của học sinh đối với kiến thức, gây hứng thú và động cơ học tập, đồng thời cũng vạch ra nội dung cần nghiên cứu. Chẳng hạn, với ví dụ trên, có thể đưa ra những câu hỏi như: phương pháp thuyết trình là gì? Phân loại phương pháp thuyết trình như thế nào? Sự khác biệt cơ bản nhất giữa các loại thuyết trình là gì? Phương pháp thuyết trình có ưu, nhược điểm và các yêu cầu sử dụng như thế nào? Bước 3. Giải quyết vấn đề. Giáo viên có thể giải quyết vấn đề theo hai logic phổ biến: quy nạp hay diễn dịch. Cách giải quyết vấn đề theo hướng quy nạp là con đường nhận thức từ sự kiện, hiện tượng đến cái chung, cái khái quát, từ những trường hợp cụ thể đến các nguyên lý, quy luật. Cách giải quyết vấn đề theo hướng diễn dịch là con đường nhận thức từ cái khái quát, khái niệm, định lý, định luật, công thức, v.v. đến các dạng biểu hiện của định lý, định luật, v.v. Bước 4. Kết luận. Giáo viên chốt lại các ý chính một cách chính xác, cô đọng và hệ thống, tránh nhắc lại một cách máy móc, hình thức các ý chính đã trình bày hoặc không lặp lại một cách rườm rà những điều đã trình bày. Kết luận là câu trả lời cô đọng cho những câu hỏi đã nêu ra ở bước 1 và bước 2. C. Đánh giá phương pháp thuyết trình. Ưu điểm của phương pháp thuyết trình: cho phép trình bày nội dung lý thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà học sinh không tự tìm hiểu được. Cho phép trình bày mô hình mẫu của tư duy logic, của cách trình bày và lý giải một vấn đề khoa học. Đầy đủ bước đi của quy trình này, mô hình của cách dùng ngôn ngữ để diễn đạt vấn đề khoa học. Trình bày tư tưởng tình cảm tốt đẹp, niềm tin và hoài bão qua ngôn ngữ và nhân cách của giáo viên. Tạo điều kiện phát triển năng lực chú ý, tư duy bằng khái niệm ở học sinh. Tính kinh tế cao. Nhược điểm của phương pháp thuyết trình: dễ làm người học thụ động, mệt mỏi vì tính đơn điệu. Ít phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng. Thông tin ngược không được đảm bảo tốt. D. Yêu cầu khi sử dụng phương pháp thuyết trình: nội dung thuyết trình phải bảo đảm tính hệ thống, tính logic và được giáo viên nắm vững. Chuẩn bị những ví dụ, liên hệ thực tế mang tính điển hình cho những bài giảng thêm thuyết phục. Giáo viên phải làm chủ ngôn ngữ nói trong thuyết trình. Ngôn ngữ của giáo viên có tác dụng giúp học sinh hiểu được tư tưởng chủ đạo của nội dung bài học, là nhân tố giáo dục tư tưởng tình cảm, mẫu mực, phát triển tư duy biện luận, văn hóa của ngôn ngữ, chỉ đạo việc suy nghĩ của học sinh. Do đó, ngôn ngữ của giáo viên phải chính xác, đủ độ to đến từng học sinh trong lớp, có trường độ, cao độ, khoảng dừng hợp lý. Ngôn ngữ phải trong sáng, giản dị, dễ hiểu, gọn gàng, cụ thể, giàu hình tượng. Sử dụng các câu dẫn để liên kết các nội dung trong bài thuyết trình nhằm bảo đảm tính hệ thống và tạo ra và duy trì sự tập trung chú ý, hứng thú ở học sinh. Vì thế, giáo viên hơn ai hết cần phải luyện giọng nói, cử chỉ điệu bộ, điều chỉnh âm sắc, nhịp điệu của giọng nói. Cần phối hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp dạy học khác để phát huy sức mạnh tổng hợp. Ví dụ như phương pháp đàm thoại, phương pháp trực quan. Song có những tình huống dạy học do điều kiện thời gian eo hẹp, không gian hẹp, số lượng học sinh đông, tính chất của nội dung trình bày không cho phép sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác, thì giáo viên không còn cách nào khác là phải hoàn thiện bản thân phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Đó là tính thuyết trình nêu vấn đề đã trình bày ở trên. 1.2.1.2 Phương pháp đàm thoại. A. Khái niệm và phân loại phương pháp đàm thoại. Phương pháp đàm thoại là cách thức giáo viên đặt ra một hệ thống câu hỏi, tổ chức cho học sinh trả lời, có thể trao đổi qua lại, tranh luận với nhau và với giáo viên. Qua đó học sinh lĩnh hội được tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Dựa vào các khâu của quá trình dạy học, có thể phân thành đàm thoại mở bài, đàm thoại phát triển, đàm thoại củng cố và đàm thoại kiểm tra. Ở khâu mở bài, câu hỏi cần nêu bật vấn đề cần tìm hiểu nhằm gây sự chú ý của học sinh đối với bài mới, đồng thời tạo được ở học sinh ý thức về những nhiệm vụ chủ yếu khi nghiên cứu bài học. Đó là những nội dung chính của bài học mà học sinh cần nắm vững. Hãy xem dạng câu hỏi này ở hai ví dụ dưới đây. Ví dụ 1. Để vào bài, phân số cụm tử, giáo viên ra bài tập. So sánh 3/5 với 3/8. Chắc chắn nhiều học sinh sẽ không do dự gì mà làm ngay việc quy đồng mẫu của hai phân số. Lúc đó giáo viên mới hỏi, có cách nào nhanh hơn không? Ví dụ 2. Khi dạy bài, nhân một số có hai chữ số với 11, giáo viên ra bài tập. 14 x 11 bằng bao nhiêu? 25 x 11 bằng bao nhiêu? Ngay lúc đó học sinh sẽ đặt tính cột dọc để nhân hay tách mồi 1 bằng 10 cộng 1. Giáo viên nêu câu hỏi, có cách tính nào nhanh hơn mà không cần đặt phép tính hay không? Câu hỏi là bất ngờ đối với nhiều học sinh, do đó tạo được sự chú ý ở các em, và sau khi trả lời được câu hỏi thì các em cũng lĩnh hội được nội dung bài học. Ở khâu tổ chức, hướng dẫn học sinh lĩnh hội tri thức mới, giáo viên cần sử dụng câu hỏi để hướng dẫn cảm giác, tri giác và tư duy của học sinh. Ví dụ 3. Khi học sinh quan sát cấu tạo trong của chim bồ câu, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp, và so sánh với cấu tạo trong của thằn lằn, T. tiết trước đó. Giáo viên nêu câu hỏi. Thực quản bồ câu có gì khác với thực quản thằn lằn? Diều giữ vai trò gì trong việc tiêu hóa? Tại sao ở bồ câu phải có thêm diều để chứa thức ăn? Hoặc giáo viên phải dùng những câu hỏi để khai thác vốn sống, kinh nghiệm của học sinh để lĩnh hội tri thức như những con vật nào vừa sống được ở trên cạn, vừa sống được ở dưới nước? Chúng có những đặc điểm gì mà có thể sống được như vậy? Ở khâu củng cố tri thức, giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi để học sinh tái hiện tri thức, đòi hỏi sự cụ thể hóa các khái niệm như chúng ta đã biết, các em hãy nhắc lại bằng lời, hình vẽ hay bằng công thức lập bảng, hoặc hãy diễn đạt cách khác, hoặc cho ví dụ bài tập. Ở khâu kiểm tra, giáo viên có thể đặt các câu hỏi đòi hỏi học sinh tái hiện tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đã biết. Ví dụ, phát biểu định nghĩa, định luật, định lý, v.v. Và cho ví dụ, trong trường hợp có thể, vẽ sơ đồ, lập bảng so sánh. Câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng những điều đã học để giải quyết vấn đề như từ, giải quyết vấn đề này như thế nào? Cách giải nào tốt nhất? Hoặc đề xuất vấn đề mới? Dựa theo mức độ nhận thức của học sinh có các loại đàm thoại tái hiện, đàm thoại giải thích, minh họa và đàm thoại sáng tạo. Câu hỏi tái hiện yêu cầu học sinh nhận ra, tái tạo được kiến thức cơ bản, thực hiện lại được đúng cách thức hoạt động đã có hoặc đã được thay đổi chút ít so với cái đã được học. Ví dụ, thế nào là sự quang hợp? Hay vào ban đêm, ở lá cây có diễn ra sự quang hợp không? Tại sao? Đối với những cây không có lá, thì bộ phận nào của cây thực hiện sự quang hợp? Câu hỏi giải thích, minh họa yêu cầu học sinh giải thích, làm sáng tỏ và có ví dụ minh họa cho lời giải thích. Câu hỏi sáng tạo là loại câu hỏi yêu cầu học sinh lựa chọn, áp dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ lý thuyết hay thực tiễn trong tình huống biến đổi, đòi hỏi học sinh phải vận dụng phối hợp các kiến thức, các phương pháp đã biết để giải quyết vấn đề. Ví dụ, với những cây có lá màu vàng hoặc tím, thì ở lá có diễn ra quá trình quang hợp hay không? Tại sao? Với ánh sáng điện, ở cây xanh có diễn ra quá trình quang hợp hay không? B. Đánh giá phương pháp đàm thoại. Kích thích tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học một cách chính xác, đầy đủ và súc tích. Giúp giáo viên thu tín hiệu ngược từ học sinh nhanh, kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Học sinh cũng thu được tín hiệu ngược để kịp thời điều chỉnh hoạt động học tập, nhận thức của mình. Nhưng nếu vận dụng không khéo léo, phương pháp đàm thoại sẽ làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học, biến đàm thoại thành một cuộc đối thoại giữa giáo viên và một vài học sinh mà không thu hút toàn lớp tham gia vào hoạt động chung. Nếu các câu hỏi đưa ra chỉ cần nhớ lại một cách máy móc, sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo của học sinh. C. Yêu cầu đối với phương pháp đàm thoại. Yêu cầu đối với hệ thống câu hỏi. Câu hỏi cần được diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn, không mơ hồ hoặc quá chung chung. Trong câu hỏi không dùng các thuật ngữ trừu tượng hoặc không phổ biến. Câu hỏi được phát biểu chính xác về mặt khoa học, về từ ngữ và cấu trúc câu. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản để phát biểu câu hỏi. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi. Chú trọng các loại câu hỏi bắt đầu bằng các từ. Tại sao? Như thế nào? Để kích thích kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh. Hạn chế câu hỏi bằng đầu bằng các từ. Điều gì? Khi nào? Đúng hay sai? Vì chúng chỉ kích thích sự gợi nhớ kiến thức cũ ở học sinh. Câu hỏi cần nêu bật vấn đề phải giải quyết, gợi cho học sinh suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề đó, thúc đẩy học sinh tìm tòi, phát hiện. Câu hỏi chỉ thúc đẩy học sinh tư duy khi nội dung câu hỏi nằm trong vùng phát triển gần nhất của người học với sự dẫn dắt của giáo viên. Thông qua hệ thống câu hỏi, học sinh sẽ tái hiện các kiến thức đã lĩnh hội trước đó và nỗ lực tư duy. Học sinh tìm ra câu trả lời. Do vậy, khi xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt, giáo viên cần xem xét những kiến thức cũ nào của học sinh sẽ làm cơ sở để giúp các em trả lời câu hỏi của bài học mới. Chính những câu hỏi dẫn dắt của giáo viên hiệu quả sẽ kích hoạt các kiến thức cũ có liên quan trong vùng trí nhớ dài hạn của học sinh. Học sinh sẽ trả lời được các câu hỏi của bài học mới. Từ đó, kiến thức mới sẽ được tích hợp trên nền kiến thức cũ. Câu hỏi quá khó hoặc quá dễ sẽ không kích thích học sinh tìm kiếm lời giải đáp. cần xây dựng những câu hỏi chính và những câu hỏi phụ, những câu hỏi tương đối dễ và những câu hỏi tương đối khó để tạo cơ hội cho từng đối tượng học sinh trong lớp tham gia. Yêu cầu triển khai hệ thống câu hỏi trên lớp. Để kích thích hoạt động chung của cả lớp, cần nêu câu hỏi to, rõ cho cả lớp nghe, tránh lặp lại câu hỏi nhiều lần, tạo một khoảng dừng để học sinh suy nghĩ rồi mới mời học sinh trả lời. Nếu có thể, giáo viên nên gọi đúng tên học sinh khi mời các em trả lời. Tránh gọi chỉ định một học sinh cụ thể trước khi nêu câu hỏi. Cần có thái độ bình tĩnh khi học sinh trả lời sai hay trả lời chưa đúng trọng tâm câu hỏi. Tránh nôn nóng, cắt ngang ý của học sinh. Nếu cần thiết thì có thể đặt thêm câu hỏi gợi mở, dẫn dắt để các em tự tìm trả lời đáp. Cần tạo điều kiện để học sinh tự mình nêu ra câu hỏi hoặc những thắc mắc trong quá trình lĩnh hội tri thức bài học. Sử dụng cử chỉ điều bộ kích thích, động viên khi lắng nghe câu hỏi trả lời của học sinh, tránh tranh luận tay đôi, đến cùng với một vài học sinh. Nhận xét câu trả lời của học sinh, khen ngợi phần trả lời đúng, chuyển phần trả lời chưa chính xác thành câu hỏi mới và mời những học sinh khác bổ sung. Khi nhận xét câu trả lời của học sinh, giáo viên không chỉ nhận xét câu trả lời mà cần nhận xét cách diễn đạt để giúp các em hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Không nên chỉ tập trung mời những học sinh thường xung phong để trả lời câu hỏi. Giáo viên không nên vội vàng trả lời câu hỏi của học sinh nếu như trong lớp còn một học sinh có thể trả lời. Giáo viên nên hướng câu hỏi về học sinh để tiếp tục kích thích tư duy cho các em. Tránh cách đặt câu hỏi nhằm kích thích nhiều học sinh trả lời đồng thanh hay trả lời cẩu thả. Mỗi lần chỉ hỏi một câu, ưu tiên cho các câu hỏi mở. Có thể hỏi thêm khi học sinh có khả năng phát triển câu hỏi. Lắng nghe học sinh. Nếu học sinh không trả lời, phải nghĩ rằng có điều gì đó ở câu hỏi của giáo viên. 1.2.1.3 Phương pháp sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo là một nguồn tri thức vì nó phản ánh những kinh nghiệm đã được loài người khái quát hóa, hệ thống hóa trong suốt quá trình phát triển lịch sử của mình. Trong quá trình làm việc tự lực với sách giáo khoa và các tài liệu, sách báo khác, học sinh không chỉ nắm vững, đào sâu và mở rộng tri thức mà còn hình thành kỹ năng, kỹ xảo đọc sách để học tập suốt đời qua học sách. Làm việc với sách giáo khoa và tài liệu sách báo khác có thể diễn ra trên lớp và ngoài lớp. Mục đích cuối cùng của phương pháp dạy học này là phát triển kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng đọc hiểu, tóm tắt các tài liệu đã đọc và phát triển kỹ năng tự học, trau dồi văn hóa đọc cho người học. Những yêu cầu khi sử dụng phương pháp làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Giáo viên có thể hướng dẫn người học sử dụng sách tại lớp để tự nghiên cứu những nội dung của bài học mà giáo viên không giảng. Tuy nhiên, trước khi tổ chức cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu, giáo viên cần tiến hành đàm thoại một cách cặn kẽ, tỉ mỉ về chủ đề học tập, nêu lên những vấn đề cơ bản của tài liệu phải nghiên cứu và xác định trình tự và phương pháp nghiên cứu theo trình tự ấy. Cần đặt ra những câu hỏi về những nội dung học sinh tự nghiên cứu và kích thích họ trả lời nhằm biết được trình độ lĩnh hội nội dung. Qua đó điều chỉnh, sửa chữa những điều họ hiểu chưa đúng. Cần kết hợp các phương pháp dạy học khác với phương pháp làm việc với sách trong một tiết dạy. Việc sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo ở nhà giúp học sinh bổ sung, đào sâu những kiến thức tiếp thu trong thời gian hạn chế ở lớp và rèn kỹ năng, kỹ xảo, thói quen sử dụng sách. Giáo viên có thể bước đầu phát triển kỹ năng làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho học sinh bằng cách lựa chọn một số nội dung trong sách, tài liệu hoặc đọc thêm, handouts, hoặc giới thiệu các trang mạng thông tin, web có liên quan đến môn học trong những lớp học có kết nối Internet và cho người học làm việc ngay tại lớp. Tìm kiếm nhanh thông tin để trả lời các câu hỏi của giáo viên. Để việc sử dụng sách có hiệu quả, cần hình thành cho học sinh một số kỹ năng như kỹ năng tìm sách ở thư viện hay thư viện điện tử, kỹ năng đọc, đọc lướt để tìm ý chính, biết bố cục, đọc kỹ để nắm ý chính, luận điểm chính, đọc nhanh không phải đọc nhiều mà để tiết kiệm thời gian vào việc suy nghĩ về những điều đã đọc được. Kỹ năng ghi chép, ghi dạn ý, ghi đề cương, ghi trích dẫn, ghi tóm tắt, v.v. cần phải có sự kiểm tra chặt chẽ những yêu cầu, nhiệm vụ đọc sách cộng với sự chỉ dẫn rõ ràng, sự giúp đỡ kịp thời những khó khăn về phương pháp đọc và ghi chép khi đọc sách ở học sinh để nâng cao hiệu quả của việc đọc sách và rèn kỹ năng, kỹ xảo đọc sách ở các em. Trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ, thông tin ứng dụng khá nhiều vào dạy học. Học sinh có nhiều cơ hội tìm kiếm thông tin trên mạng, Internet để hoàn thành các bài tập, chuẩn bị các đề cương thảo luận hay vấn đề mở rộng kiến thức từ bài học trên lớp. Cần hướng dẫn học sinh tìm kiếm và lựa chọn thông tin đáng tin cậy về mặt học thuật trên mạng Internet một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để tìm kiếm tổ chức thông tin đáng tin cậy, có thể căn cứ vào đuôi của website để biết cơ quan, tổ chức quản trị website. Ví dụ, các web có đuôi như .com, nghĩa là tổ chức thương mại, .gov là tổ chức chính phủ, .mil là tổ chức quân đội, .biz là tổ chức thương mại, v.v. Hoặc đuôi phân loại quốc gia, ví dụ .vn của Việt Nam, .sg Singapore, .jp Nhật Bản, .uk Anh, .ru Nga, v.v. Tìm giới hạn phạm vi thông tin từ khóa site chấm, ví dụ tìm tổ chức giáo dục của Singapore, gõ site2.edu.sg. Hoặc tìm kiếm với Google, ta có thể gõ trong ngoặc kép các cụm từ cần để tìm giới hạn phạm vi thông tin cần tìm. Ví dụ, muốn tìm những trang thông tin nói về luật giao thông, ta gõ 2. ngoặc kép luật giao thông vào thanh công cụ để tìm kiếm nâng cao rồi nhấn phím Enter. Trong quá trình làm việc với các sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tìm kiếm và chọn lọc các thông tin cho bài làm, người học cần thực hiện đúng quy tắc trích dẫn học thuật. Ví dụ, một trong những cách thức trích dẫn tài liệu phổ biến trên thế giới hiện nay của các ngành khoa học xã hội theo chuẩn APA của Hiệp hội Tâm lý Khoa học Hoa Kỳ. www.apa.com